Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm VOIZ và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé.
Đến thành công. Chương 1: Gặp gỡ người quan trọng nhất. Nào, xin mời bạn gặp gỡ người quan trọng nhất. Bạn sẽ gặp người đó ngay trong cuốn sách này. Cuộc gặp gỡ tình cờ và ngẫu nhiên này có thể làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn. Khi hai bên gặp nhau, bạn sẽ khám phá ra những bí mật của anh ta. Bạn sẽ nhận ra rằng anh ta đang mang bên mình một tấm bùa vô hình. Một mặt khắc các ký tự PMA, còn mặt kia là NMA. Tấm bùa này có hai sức mạnh kỳ lạ. Sức mạnh thứ nhất có thể mang lại sự giàu có, thành công, hạnh phúc và sức khỏe. Sức mạnh thứ hai thì ngược lại, có thể đẩy lùi những yếu tố đó và lấy đi tất cả những gì tạo nên ý nghĩa cuộc sống của bạn. Trong khi sức mạnh của PMA có thể giúp một người vươn đến đỉnh cao và trụ vững ở đó, thì sức mạnh của NMA lại khiến người ta mãi mãi chìm trong vực sâu tăm tối. Thậm chí, NMA còn có thể kéo một người đang ở đỉnh cao rơi thẳng xuống vực sâu. Có lẽ câu chuyện của S.B. Fuller là minh chứng rõ nét nhất cho công dụng của tấm bùa này. Nghèo không phải do số mệnh. S.B. Fuller là một trong số 7 người con của một nông dân da đen làm thuê ở bang Louisiana. Ông phải lao động cực nhọc ngay từ tuổi lên 5. Lên 9 tuổi, ông đi chăn la thuê. Việc đó chẳng có gì lạ cả, bởi con cái của hầu hết những tá điền ở đây đều phải làm việc từ khi còn rất bé. Họ chấp nhận sự nghèo đói, họ coi như số phận họ đã được an bài và họ không dám mơ đến một cuộc sống tươi sáng hơn. Tuy nhiên, Fuller có điểm khác biệt so với đám trẻ đồng trang lứa là ông có một người mẹ tuyệt vời. Bà không cam chịu cảnh con cái phải sống trong cảnh thiếu thốn, giật gấu vá vai như thế, dù bà chưa biết phải làm gì để cải thiện tình hình. Nhưng bà tin rằng có điều gì đó bất ổn đã khiến gia đình bà không thể sống sung túc, giàu sang. Bà vẫn thường kể cho cậu con trai nghe về những ước mơ của mình. Bà nói, lẽ ra chúng ta không phải sống nghèo khổ như thế này đâu. Con đừng bao giờ than thở rằng cái số chúng ta là phải sống nghèo khổ. Quả là chúng ta nghèo, nhưng không phải do số phận, mà bởi cha con chưa bao giờ khát khao trở nên giàu có. Không ai trong gia đình chúng ta nuôi dưỡng ước mơ thay đổi cuộc sống cả. Không ai trong gia đình có khát vọng trở nên giàu có. Ý nghĩ này in sâu vào tâm tưởng của Fuller và đã làm thay đổi cuộc đời của ông. Ông bắt đầu muốn được trở nên giàu có. Ông chỉ nghĩ đến những điều mình muốn và loại ra khỏi đầu những điều mình không muốn. Dần dần, ước vọng làm giàu trong ông ngày càng mãnh liệt hơn. Ông nghĩ rằng cách nhanh nhất để làm giàu là kinh doanh một thứ gì đó. Ông đã chọn xà phòng. Trong 12 năm liền, ông đã kiên nhẫn gõ cửa từng nhà để bán mặt hàng này. Rồi ông hay tin công ty cung cấp xà phòng cho mình chuẩn bị được đem ra bán đấu giá. Giá khởi điểm là 150.000 đô la. 12 năm làm việc tận tụy và tiết kiệm từng xu kiếm được, số tiền dành dụm của ông mới chỉ có 25.000 đô la. Bên bán đồng ý cho ông đặt cọc 25.000 đô la và số tiền 125.000 đô la còn lại phải được thanh toán trong vòng 10 ngày. Hợp đồng ghi rõ, nếu sau 10 ngày ông không trả hết số tiền đó, ông sẽ mất trắng số tiền đặt cọc. Trong 12 năm bán xà phòng, S.B. Fuller đã làm quen với rất nhiều người và ông cũng được nhiều người cảm phục, thương mến. Ông đánh liều tìm đến họ để xin giúp đỡ, rồi vay tiền từ bạn bè, từ các tổ chức tín dụng và từ các quỹ đầu tư. Đến khuya ngày thứ 9, ông mới gom được 115.000 đô la, vẫn còn thiếu 10.000 đô la nữa. Hãy tìm ánh sáng cuối đường hầm. Ông nhớ lại, tôi đã tận dụng tất cả những mối quan hệ mà tôi biết. Hôm đó đã khuya lắm rồi. Trong căn phòng tối, tôi quỳ xuống và cầu nguyện. Tôi xin Thượng Đế hãy dẫn tôi đến gặp một người có thể giúp tôi có được 10.000 đô la còn lại. Tôi tự nhủ rằng tôi sẽ lái xe dọc theo quốc lộ đến khi nào nhìn thấy ánh đèn đầu tiên. Tôi cầu xin Thượng Đế hãy biến ánh sáng ấy thành một dấu hiệu tượng trưng cho câu trả lời của người. Đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm. Cuối cùng, sau khi băng qua nhiều tòa nhà, ông trông thấy ánh sáng hắt ra từ văn phòng của một nhà thầu khoán. Bên trong chỉ có một người đàn ông với dáng vẻ mệt mỏi đang ngồi bên bàn làm việc. Tình cờ, đây lại là người mà Fuller đã có dịp làm quen. Fuller nhận thấy mình cần phải can đảm. Ông muốn có $1,000 không? Fuller đi thẳng vào vấn đề. Nhà thầu khoán sửng sốt và cảm thấy khó hiểu trước câu hỏi này, nhưng ông vẫn đáp, có chứ. Vậy thì ông hãy ký cho tôi một tấm séc $10,000. Khi mang trả số tiền này, tôi sẽ đưa thêm cho ông $1,000 tiền lời. Fuller nói với nhà thầu khoán. Ông còn liệt kê tên những người đã cho ông vay tiền và giải thích cặn kẽ với nhà thầu khoán kế hoạch kinh doanh của mình. Hãy khám phá bí quyết thành công của ông ấy. Thế rồi Fuller nhận tấm séc trị giá $10,000 từ tận tay nhà thầu khoán đêm hôm ấy. Sau đó, ông không chỉ thành công với công ty xà phòng mà còn làm ăn hiệu quả với 7 công ty khác, bao gồm 4 công ty mỹ phẩm, 1 công ty dệt, 1 công ty in ấn nhãn hiệu bao bì và 1 tòa soạn báo. Cách đây không lâu, khi chúng tôi đề nghị ông chia sẻ bí quyết thành công của mình, ông đã trả lời bằng chính câu nói của mẹ ông từ nhiều năm trước. Chúng ta nghèo không phải do số phận, mà bởi chúng ta chưa bao giờ khát khao trở nên giàu có. Chúng ta nghèo vì chúng ta không nuôi dưỡng ước mơ thay đổi cuộc sống cả. Ông nói thêm, các bạn thấy đấy, tôi biết rõ mình muốn gì, nhưng tôi không biết làm thế nào để đạt được những điều đó. Vì vậy, tôi đã đọc Kinh Thánh và những quyển sách có thể truyền cảm hứng cho tôi, giúp tôi tìm cho mình một con đường để đi. Tôi cầu nguyện mình có đủ kiến thức và hiểu biết để đạt được mục tiêu đã định. Có 3 cuốn sách đóng vai trò quan trọng trong việc biến những khát vọng cháy bỏng trong tôi thành hiện thực là Kinh Thánh, Think and Grow Rich, Cách Nghĩ Để Thành Công và The Secret of the Ages, tạm dịch, Bí Quyết Thành Công Của Mọi Thời Đại. Nếu biết rõ điều mình mong muốn, bạn sẽ dễ dàng nhận ra cơ hội một khi nó xuất hiện, ngay cả khi bạn đọc một cuốn sách nào đó. Fuller đã mang theo bên mình tấm bùa vô hình với những chữ viết tắt PMA bên mặt này và NMA ở mặt kia. Khi ông xoay mặt có dòng chữ PMA lên trên, điều kỳ diệu đã xảy ra và ông có thể biến những giấc mơ của mình thành hiện thực. Fuller có điểm xuất phát bất lợi hơn đa số chúng ta. Tuy nhiên, ông đã chọn cho mình một mục tiêu lớn lao và kiên trì theo đuổi mục tiêu đó. Khi đã cố gắng hết mình, bạn chỉ được mà không mất gì cả. Thành công chỉ đến và ở lại với những ai biết nỗ lực không ngừng với PMA. Mục tiêu là do bạn lựa chọn. Tuy nhiên, không phải ai cũng muốn trở thành người như Fuller, người sở hữu trong tay nhiều tập đoàn quy mô lớn. Không phải ai cũng đồng ý trả cái giá thật đắt để trở thành một nghệ sĩ vĩ đại. Đối với nhiều người, khái niệm giàu có trong cuộc sống rất khác biệt. Theo họ, cuộc sống hạnh phúc, tràn ngập tình yêu mới là thành công quan trọng nhất. Bạn cũng có thể chọn cho mình một cuộc sống như thế. Quyền lựa chọn hoàn toàn nằm trong tay bạn. Tuy vậy, dù thành công đối với bạn đồng nghĩa với việc phải giàu có, phải khám phá ra một nguyên tố hóa học mới, phải soạn một tác phẩm âm nhạc lừng danh, phải trồng một cây hoa hồng, hay phải nuôi dạy một đứa trẻ nên người, hay là gì chăng nữa, thì tấm bùa vô hình với dòng chữ PMA ở mặt bên này và NMA ở mặt kia vẫn có thể giúp bạn đạt được mục đích. Bạn sẽ có được một cuộc sống tốt đẹp và đáng ao ước với PMA. Ngược lại, bạn cũng có thể chối bỏ cuộc sống ấy với NMA. Mỗi nghịch cảnh đều ẩn chứa một cơ hội thành công. Có thể bạn sẽ hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu tôi bị tật nguyền? Việc thay đổi thái độ có thể giúp gì được cho tôi không? Có lẽ câu chuyện của Tom Dempsey, một cậu bé dị tật bẩm sinh, sẽ giúp bạn tìm thấy câu trả lời. Tom sinh ra với bàn chân phải thiếu mất một nửa và trôi lẽ ra là cánh tay phải thì chỉ còn một mẩu xương nhỏ. Khi còn bé, cậu luôn ước ao được chơi thể thao như bao cậu bé cùng trang lứa. Thế nên bố mẹ đã quyết định đặt làm cho cậu chiếc chân giả bằng gỗ. Và bên ngoài bàn chân gỗ là một chiếc giày thể thao cũng được đặt làm riêng. Ngày này qua ngày khác, Tom kiên trì tập chơi bóng với chiếc chân gỗ đó. Cậu cố gắng sút bóng vào khung thành ở khoảng cách ngày một xa hơn. Rồi cậu trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp nổi tiếng đến mức câu lạc bộ New Orleans Saints đã tìm đến và mời cậu về thi đấu cho họ. Hôm đó, 66.910 cổ động viên bóng đá trên toàn nước Mỹ đồng loạt reo hò khi Tom Dempsey chỉ trong 2 giây cuối cùng của trận đấu và với chiếc chân giả của mình đã ghi bàn thắng từ cự ly 57,5 mét. Đó là bàn thắng được ghi từ khoảng cách xa nhất trong lịch sử thi đấu bóng bầu dục chuyên nghiệp. Bàn thắng này đã giúp câu lạc bộ Saints giành chiến thắng 19-17 trước câu lạc bộ Detroit Lions. Chúng tôi bị đánh bại bởi một phép màu. Huấn luyện viên Joseph Smith của câu lạc bộ Detroit đã nói như vậy. Và đối với nhiều người khác thì đây thật sự là một phép màu. Bạn có thể hỏi chúng tôi rằng, câu chuyện thật thú vị nhưng nó có ý nghĩa gì với tôi? Câu trả lời của chúng tôi là, sẽ rất ít ý nghĩa trừ khi bạn tập cho mình thói quen nhận diện, liên hệ, tiếp thu và vận dụng các nguyên tắc phổ quát, rồi sau đó biến chúng thành triết lý sống của mình. Và các bạn còn phải tiếp tục tuân thủ các nguyên tắc đó bằng những hành động thiết thực. Vậy thì đâu là những nguyên tắc có thể rút ra từ câu chuyện của Tom Dempsey? Sau đây là những điều từ trẻ nhỏ đến người trưởng thành đều có thể dễ dàng học hỏi và vận dụng vào cuộc sống của mình. Thành công sẽ đến với những ai biết nuôi dưỡng ước mơ cháy bỏng về những mục tiêu lớn lao. Thành công sẽ đến và ở lại với những ai biết cố gắng và nỗ lực không ngừng với PMA. Để trở thành một người thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào, bạn cần rèn luyện và rèn luyện. Nỗ lực và công việc sẽ trở thành niềm vui nếu bạn biết đặt cho mình những mục tiêu cụ thể. Trong mỗi nghịch cảnh đều ẩn chứa cơ hội thành công. Cơ hội đó chỉ dành cho những ai biết vận dụng PMA. Để học và vận dụng những nguyên tắc này, các bạn hãy lật lá bùa vô hình sang mặt PMA. Khi viết, tôi là chủ nhân số phận tôi là thuyền trưởng của linh hồn tôi. Nhà thơ Henley hẳn muốn khẳng định rằng mỗi người đều làm chủ số phận của mình. Bởi lẽ, trước hết chúng ta chính là người làm chủ thái độ của mình và thái độ sẽ định hình tương lai của chúng ta. Đó là một quy luật bất biến, dù thái độ của bạn tích cực hay tiêu cực. Chúng ta sẽ biến các suy nghĩ và thái độ của mình thành hành động thực tế. Nghĩa là chúng ta biến những suy nghĩ về sự nghèo khó thành thực tế cũng nhanh chóng như những suy nghĩ về sự giàu sang. Khi chúng ta biết làm chủ bản thân và khoan hòa với người khác, chúng ta sẽ thu hút được nhiều nguồn năng lượng lớn để thành công. Một con người vĩ đại đích thực. Hãy xem xét trường hợp của Henry J. Kaiser, một người thành công nhờ luôn biết rõ những gì mình muốn. Các công ty gắn liền với tên tuổi Henry J. Kaiser hiện sở hữu một khối lượng tài sản trị giá hơn 1 tỷ đô la. Ông là người có lòng nhân ái, luôn tham gia một cách tự nguyện và tích cực vào các chương trình hoạt động nhân đạo. Nhờ có ông mà hàng trăm ngàn người đã nhận được các dịch vụ chăm sóc y tế cơ bản với mức giá mà mọi người đều có thể chi trả. Tất cả những điều đó bắt nguồn từ những suy nghĩ mà mẹ ông đã gieo vào tâm trí ông từ khi còn rất nhỏ. Mary Kaiser đã trao cho Henry, con trai bà, một món quà vô giá và dạy ông cách vận dụng giá trị lớn nhất trong cuộc sống. 1. Món quà vô giá. Sau mỗi ngày làm việc, Mary Kaiser lại dành thời gian đến giúp đỡ các bệnh nhân nghèo trong vai trò một y tá tình nguyện. Bà thường nói với con trai mình, Henry, thành tựu sẽ không bao giờ đến nếu con không nỗ lực. Mẹ không có gì khác ngoài ý chí làm việc để truyền lại cho con. Và mẹ sẽ để lại cho con một món quà vô giá, niềm vui làm việc, The Joy of Work. 2. Giá trị lớn nhất của cuộc sống. Kaiser đã nói, mẹ là người đầu tiên dạy tôi về những giá trị lớn nhất trong cuộc sống, bao gồm tình yêu dành cho mọi người và tầm quan trọng của việc đối đãi với người khác. Mẹ tôi thường nói, yêu thương mọi người và cư xử tốt với họ chính là giá trị lớn nhất trong cuộc sống, con ạ. Henry J. Kaiser hiểu rõ sức mạnh của PMA và ông biết PMA có thể làm được gì cho cuộc sống của bản thân ông, cho đất nước ông. Ông cũng nhận thức được sức mạnh của NMA. Trong Thế chiến thứ hai, ông đã cho đóng trên 1.500 chiếc tàu với tốc độ xuất xưởng khiến cả thế giới phải kinh ngạc. Khi ông tuyên bố, cứ mỗi 10 ngày chúng tôi sẽ đóng xong một chiếc Liberty Ship, các chuyên gia trong ngành cười bảo, hoang đường, hoàn toàn bất khả thi. Tuy nhiên, Kaiser đã làm đúng như thế. Những ai tin rằng mình không thể làm được là họ đã tự đẩy lùi mặt tích cực mà sử dụng mặt tiêu cực của tấm bùa. Ngược lại, những ai tin rằng mình có thể làm được là họ đã tự đẩy lùi mặt tiêu cực và sử dụng mặt tích cực của tấm bùa. Đó là lý do tại sao chúng ta phải thận trọng khi sử dụng tấm bùa này. Mặt PMA có thể mang lại cho bạn mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống, giúp bạn vượt qua mọi khó khăn và khám phá sức mạnh của bản thân. Ngoài ra, PMA còn giúp bạn vượt qua đối thủ cạnh tranh và giống như trường hợp của Kaiser, biến thành hiện thực những gì người khác cho là không thể. Mặt NMA cũng có sức mạnh ghê gớm không kém, nhưng tác động đến bạn theo hướng ngược lại. Thay vì giúp bạn đạt được hạnh phúc và thành công, mặt NMA của lá bùa lại mang đến tuyệt vọng và thất bại. Nghĩa là tấm bùa này mang trong mình những sức mạnh ghê gớm và có thể rất nguy hiểm nếu chúng ta không biết sử dụng đúng cách. NMA có sức hủy hoại như thế nào? Câu chuyện thú vị này sẽ mô tả sức hủy hoại của NMA. Trước đây, người ta chủ yếu sử dụng lò sưởi đốt bằng củi. Có một người tiểu phu nọ nhận cung cấp củi cho một chủ nhà trọ gần chỗ anh ta ở. Người tiểu phu biết rõ, củi của anh phải được bổ nhỏ ra mới có thể cho vào vừa loại lò sưởi đặc biệt của nhà trọ đó. Việc cung cấp củi kéo dài đã được 2 năm. Một hôm, vị chủ nhà trọ đặt mua củi, nhưng khi củi được chở đến thì ông ấy lại đi vắng. Về đến nhà, nhìn thấy tất cả số củi được giao đều có kích thước lớn hơn bình thường. Ông ấy liền gọi cho người tiểu phu và yêu cầu đổi lại, hoặc anh ta phải bổ số củi trên theo đúng kích thước đã thỏa thuận. Tôi không thể làm được việc này, người bán củi nói. Chi phí bỏ ra làm việc đó còn lớn hơn cả giá trị của số củi này. Nói xong, anh ta cúp máy. Thế là ông chủ nhà trọ buộc phải tự mình xoay sở với công việc bổ củi vốn không quen làm. Một lúc sau, ông bỗng nhìn thấy một khúc củi có một lỗ hổng khá lớn, nhưng đã được ai đó bịt kín lại. Ông với tay nhấc lên, khúc củi khá nhẹ và dường như rỗng ruột. Ông vùng rìu thật mạnh, chẻ khúc củi ra làm đôi. Một cuộn giấy màu đen rơi ra. Ông chủ nhà trọ mở cuộn giấy ra xem, và ông vô cùng ngạc nhiên khi thấy bên trong là những tờ giấy bạc cũ kỹ có mệnh giá $50 và $100. Ông cẩn thận đếm từng tờ, tổng cộng là $2,250. Những tờ giấy bạc này hẳn đã nằm trong hốc cây khá lâu rồi, bởi lẽ chúng rất giòn. Ông chủ nhà trọ này đã sử dụng mặt PMA của tấm bùa. Ý nghĩ duy nhất của ông là làm sao để trả lại số tiền trên cho người chủ thật sự của chúng. Ông nhấc điện thoại và gọi cho người bán củi để hỏi xem anh ta đã đốn số củi này ở đâu. Thế nhưng một lần nữa, NMA của người tiểu phu lại thể hiện tác động tai hại của nó. Anh ta nói, đó là việc của tôi. Nếu tiết lộ các bí mật làm ăn của mình thì thế nào cũng bị người khác lừa cho mà xem. Vậy là dù đã cố hết sức, nhưng ông chủ nhà trọ không tài nào biết được nguồn gốc của số củi cũng như manh mối về người đã giấu gói tiền kia. Nhưng ẩn ý của câu chuyện không phải là sự mỉa mai, mà muốn nhấn mạnh tác dụng của tấm bùa. Ở đây, người đàn ông sử dụng mặt PMA đã tìm thấy số tiền, trong khi người sử dụng mặt NMA thì lại không. Sự may mắn xuất hiện trong cuộc sống của một ai đó là điều rất bình thường. Nhưng người sống với mặt NMA thường không để những bước ngoặt may mắn đó mang lại lợi ích cho mình. Ngược lại, những người sống với mặt PMA sẽ có thể biến những bất lợi trong cuộc sống thành điều có lợi cho bản thân. Trong đội ngũ kinh doanh công ty bảo hiểm Combined ở Mỹ, có một nhân viên tên là L. Allen. L. luôn ấp ủ mơ ước trở thành người bán hàng giỏi nhất công ty, và anh luôn tâm niệm rằng cần phải vận dụng những nguyên tắc PMA mà mình đã học được. Rồi anh tình cờ đọc được một bài viết trên tờ Success Unlimited có nhan đề biến sự bất mãn thành nguồn cảm hứng. Không lâu sau, L. đã có cơ hội để áp dụng vào thực tiễn những lời khuyên đó. Anh phải đối mặt với một bước ngoặt bất lợi trong cuộc sống, và anh đã biến nó thành cơ hội để điều chỉnh thái độ nhằm sử dụng hiệu quả hơn mặt PMA của tấm bùa. Biến việc không hài lòng thành nguồn cảm hứng. Vào một ngày mùa đông giá lạnh, L đến chào bán bảo hiểm tại các cửa hiệu trong một khu phố ở Wisconsin mà không hề báo trước. Hôm đó, L không đem về được một hợp đồng nào cả. Tất nhiên, anh cảm thấy không hài lòng. Vậy mà mặt PMA của L đã biến sự buồn bực đó thành nguồn cảm hứng. Thế là thế nào? L nhớ lại bài báo hôm trước và anh quyết định thử vận dụng nguyên tắc được nhắc đến trong đó. Ngày hôm sau, trước khi rời khỏi công ty để tiếp tục đi bán bảo hiểm, L đã kể cho các đồng nghiệp nghe về cái ngày đen đủi đó. Anh nói, rồi các cậu sẽ thấy, hôm nay tôi sẽ quay lại gặp những vị khách đó và sẽ bán được nhiều hơn so với doanh số của tất cả các cậu gộp lại. và El đã làm được điều anh nói. Anh quay trở lại khu phố đó và đến gặp những người mà anh vừa nói chuyện hôm trước. Và anh đã thu về tổng cộng 66 hợp đồng bảo hiểm tai nạn. Quả là một thành tích xuất sắc. Kết quả này có được là nhờ bước ngoặt bất lợi khi El lê bước trên đường phố trong cái lạnh giá rét suốt 8 giờ đồng hồ mà vẫn không bán được một hợp đồng nào. El Allen đã thay đổi thái độ. Anh đã chuyển từ cảm giác thất vọng tiêu cực mà bất kỳ ai trong số chúng ta cũng sẽ cảm thấy khi lâm vào hoàn cảnh tương tự, thành nguồn cảm hứng để tạo ra bước nhảy vọt cho ngày hôm sau. Sau đó không lâu, El trở thành nhân viên kinh doanh giỏi nhất công ty và được thăng chức làm giám đốc kinh doanh. Khả năng lật ngược tấm bùa vô hình này và sử dụng sức mạnh của mặt PMA thay cho mặt NMA là đặc điểm tính cách của những người thành công. Đa số chúng ta có khuynh hướng xem thành công như sự gia ân từ một sức mạnh siêu nhiên nào đó. Có lẽ bản thân chúng ta cũng đang sở hữu sức mạnh đó, chỉ có điều chúng ta chưa nhận ra nó mà thôi. Đôi khi những điều hiển nhiên lại thường khó nhận ra. Mặt PMA của mỗi người chính là sức mạnh của anh ta, chẳng có phép màu nào ở đây cả. Sau khi đạt được những thành công đáng ngưỡng mộ, Henry Ford bỗng trở thành người bị nhiều người khác đố kỵ, ghen ghét. Họ cho rằng ông gặp may mắn hoặc cậy nhờ những người bạn quyền thế. Nhưng cũng có người cho rằng ông là một thiên tài thật sự. Và cái gọi là bí quyết thành công của Ford chỉ xoay quanh những yếu tố đó. Họ nói đúng, nhưng bên cạnh đó còn rất nhiều nguyên do khác nữa. Có lẽ 100.000 người may ra mới có một người biết được thật sự điều gì đã đưa Ford đến thành công. Những người này thường cảm thấy ngượng ngùng, xấu hổ mỗi khi nhắc đến điều đó, bởi lẽ nó quá đơn giản. Chỉ cần điểm qua những việc làm của Ford, bạn sẽ hình dung được bí mật này một cách rõ nét. Đầu những năm 1930, Henry Ford quyết định phát triển một dòng xe hơi với động cơ gọi là V8, tức loại động cơ có 8 xi lanh theo hình chữ V. Bản vẽ thiết kế minh họa cho ý tưởng của ông bị tất cả kỹ sư cùng làm việc đồng loạt phản đối. Họ cho rằng việc đặt 8 xi lanh chạy xăng vào một khối máy là điều hoàn toàn không thể. Ford đáp, cứ làm thử đi. Mọi người lại nói, nhưng đây là điều không tưởng. Ford ra lệnh, hãy bắt tay vào làm việc và tiếp tục làm cho đến khi thành công, mất bao lâu cũng được. Các kỹ sư buộc phải làm theo yêu cầu đó nếu vẫn muốn là nhân viên của Ford. 6 tháng trôi qua và họ vẫn chưa tìm ra cách giải quyết vấn đề. Lại 6 tháng nữa trôi qua và mọi việc vẫn dẫm chân tại chỗ. Các kỹ sư cảm thấy như họ càng nỗ lực bao nhiêu thì đòi hỏi này của Ford lại càng tỏ ra bất khả thi bấy nhiêu. Cuối năm, Ford ghé qua để kiểm tra tiến độ làm việc của các kỹ sư. Họ ấp úng thông báo rằng họ đã làm hết cách nhưng không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ford liền đáp, các anh tiếp tục làm việc đi, tôi muốn loại động cơ đó và tôi sẽ có được nó. Và điều gì đã xảy ra? Đúng, động cơ V8 không phải là một nhiệm vụ bất khả thi. Những chiếc xe hơi mang động cơ V8 của Ford đã trở thành một trong số các mẫu xe hơi thành công nhất, giúp công ty của Henry Ford vượt xa những đối thủ cạnh tranh đáng gờm nhất, khiến họ phải mất rất nhiều thời gian và công sức mới theo kịp. Rõ ràng, Ford đã sử dụng mặt PMA của mình, và sức mạnh tương tự như vậy cũng luôn ở bên bạn. Nếu chọn sử dụng PMA, nếu lật tấm bùa đúng hướng như cách Henry Ford đã làm, nhất định bạn sẽ thành công. Bạn sẽ biến điều không thể thành có thể. Nếu biết rõ mình muốn gì, chắc chắn bạn sẽ tìm ra cách để đạt được điều đó. Một thanh niên 25 tuổi sẽ còn 100.000 giờ làm việc nữa nếu anh ta quyết định nghỉ hưu ở độ tuổi 65. Có bao nhiêu giờ làm việc của bạn trở nên sống động nhờ vào sức mạnh tuyệt vời của PMA? Và có bao nhiêu giờ làm việc trở nên u ám do tác động hủy hoại của NMA? Nhưng làm thế nào để chọn lựa sức mạnh PMA chứ không phải NMA? Một số người dường như có khả năng sử dụng nguồn sức mạnh ấy một cách tự nhiên. Henry Ford là một người như thế. Còn những người khác sẽ phải học hỏi nhiều hơn. El Allen đã học điều đó bằng cách liên hệ và áp dụng những gì anh đã đọc từ sách báo. Tư duy tích cực tạo thành công chính là một cuốn sách như vậy. Vậy bạn cũng có thể học cách phát triển PMA để đi đến thành công. Một vài người trong chúng ta đã từng sử dụng PMA, nhưng ngay khi vừa đối mặt với khó khăn thì họ lại để mất niềm tin vào sức mạnh ấy. Họ đã khởi đầu đúng cách, nhưng khi gặp trở ngại, họ đã vô tình lật úp tấm bùa lại. Họ không nhận ra rằng thành công chỉ ở lại với những ai nỗ lực không ngừng với PMA. Họ cũng giống như con ngựa John P. Grier. Đó là một con ngựa nòi đầy hứa hẹn. Người ta chải lông, huấn luyện và quảng cáo nó là con ngựa duy nhất có khả năng đánh bại con ngựa đua nhanh nhất mọi thời đại, Man of War. Đừng để một phút sơ suất biến bạn thành một kẻ hết thời. Trong giải đua ngựa The Wire Stakes tại Aqueduct vào tháng 7 năm 1920, hai con ngựa chiến nói trên có dịp chạm trán nhau. Đây quả là một ngày đáng nhớ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào vạch xuất phát. Hai con tuấn mã phóng đi như vũ bão. Trong suốt vòng đua, cả hai con ngựa John P. Grier và Man of War so kè với nhau từng bước một hết sức quyết liệt. Hơn nửa chặng đua đã trôi qua và hai con ngựa vẫn chạy song song. Nhưng vừa đến chặng nước rút, con John P. Grier đã khiến đám đông phải ồ lên thán phục. Nó đang dần dần vượt lên. Đây là một khoảnh khắc căng thẳng đối với tay này đang điều khiển con Man of War. Anh ta suy nghĩ thật nhanh. Lần đầu tiên trong suốt sự nghiệp đua ngựa của mình, anh ta đã vùng roi quật mạnh vào mông con ngựa. Con Man of War đã phản ánh tức thì như thể bị đốt lửa vào đuôi. Nó phóng vọt lên, vượt qua con John P. Grier, cứ như là con ngựa kia đang đứng yên một chỗ vậy. Kết thúc cuộc đua, con Man of War đã cán đích trước và cách con về nhì một quãng xa. Nhưng theo chúng tôi, điều đáng nói ở đây là con ngựa thua cuộc kia. John P. Grier từng là một con ngựa tuyệt vời và chiến thắng đối với nó là chuyện hiển nhiên. Nhưng trải nghiệm lần này quá đau đớn đến mức nó không bao giờ hồi phục được nữa. Trong tất cả các cuộc đua về sau, con John P. Grier đều tỏ ra mệt mỏi, yếu ớt, không gắng sức và nó không giành được chiến thắng một lần nào nữa. Chúng ta không phải là ngựa đua, nhưng câu chuyện này làm chúng tôi liên tưởng đến những người, đặc biệt trong những năm 1920 phồn thịnh, đã từng khởi đầu với thái độ tích cực và đã gặt hái nhiều thành công tuyệt vời. Sau đó, khi cuộc đại suy thoái diễn ra vào năm 1930, họ đã phải nếm vị đắng của sự thất bại. Họ đánh mất niềm tin, thái độ của họ biến chuyển từ tích cực sang tiêu cực bởi tấm bùa vô hình của họ đã chuyển sang mặt NMA. Họ thôi nỗ lực, họ buông xuôi để thời cuộc cuốn đi. Cũng giống như con ngựa đua John P. Grier, họ đã trở thành những kẻ hết thời. Một số người thường xuyên sử dụng PMA, một số khác đôi khi cũng có sử dụng nhưng lại dễ dàng từ bỏ. Còn một số khác nữa là đại đa số chúng ta thì chưa bao giờ tận dụng những nguồn sức mạnh khổng lồ ngay bên cạnh mình. Thế chúng ta phải làm sao đây? Liệu chúng ta có thể học cách sử dụng PMA như chúng ta đã học những kỹ năng khác? Câu trả lời của chúng tôi ở đây là có. Đây cũng chính là chủ đề của cuốn sách này. Trong những chương tiếp theo, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức cụ thể. Gặp người quan trọng nhất. Lúc bạn nhận ra PMA ở bản thân cũng là lúc bạn gặp được người quan trọng nhất. Đó là ai? Đó chính là bạn. Chỉ cần bạn và cuộc sống của bạn có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Hãy nhìn lại chính mình mà xem, chẳng phải các bạn đang mang theo bên mình một tấm bùa vô hình với những chữ cái đầu PMA ở mặt bên này và NMA ở mặt bên kia hay sao? Tấm bùa, hay nói cách khác là sức mạnh này, thực ra là gì? Đó chính là tinh thần của bạn. PMA, Positive Mental Attitude, chính là thái độ tích cực. Thái độ tích cực là một thái độ đúng đắn. Vậy thế nào là một thái độ đúng đắn? Thái độ ấy thường bao gồm những đặc điểm có lợi được diễn đạt bằng những cụm từ như niềm tin, sự chính trực, hy vọng, lạc quan, lòng dũng cảm, óc sáng tạo, hào phóng, độ lượng, tế nhị và tốt bụng. Người có thái độ tích cực thường nhắm đến những mục tiêu cao cả và nỗ lực không ngừng để đạt được chúng. NMA, Negative Mental Attitude, có nghĩa là thái độ tiêu cực và có những đặc điểm hoàn toàn trái ngược với PMA. Sau nhiều năm tiến hành nghiên cứu trên những người thành đạt, các tác giả của cuốn sách này đã kết luận rằng thái độ tích cực chính là bí quyết chung cho thành công của họ. Thái độ tích cực đã giúp S.B. Fuller thoát khỏi cuộc sống nghèo khó, thúc đẩy Tom Dempsey bất chấp đôi chân tật nguyền ghi bàn thắng quyết định từ khoảng cách xa nhất trong một trận thi đấu bóng bầu dục chuyên nghiệp, cho phép Henry J. Kaiser chế tạo thành công những chiếc Liberty Ship chỉ trong 10 ngày, thôi thúc L. Allen quay lại gặp những khách hàng đã từ chối anh trong ngày hôm trước, để rồi anh lập nên một kỷ lục bán bảo hiểm trong công ty của anh. Các bạn có biết làm thế nào để tấm bùa vô hình trở nên có ích đối với mình không? Có thể một số người biết, nhưng một số không hề biết. Rất có thể bạn đã phát triển và củng cố thái độ tích cực của mình cho đến khi cuộc sống biến những ước mơ quý giá nhất của bạn thành hiện thực. Tuy nhiên, nếu thực tế diễn ra ngược lại, các bạn cũng đừng lo lắng. Các bạn vẫn có thể học hỏi những kỹ thuật giúp giải phóng sức mạnh thái độ tích cực khi bạn đọc tiếp cuốn sách này. Ý nghĩa, cách phát triển và vận dụng thái độ tích cực sẽ được mô tả chi tiết xuyên suốt cuốn sách qua 17 nguyên tắc thành công, bắt đầu bằng nguyên tắc trọng yếu. Bạn hãy tìm hiểu thật kỹ các nguyên tắc ấy. Các bạn có thể bắt đầu bằng cách vận dụng những nguyên tắc này ngay lúc vừa nhận ra chúng hoặc trong khi đang đọc cuốn sách này. Khi có thể biến những nguyên tắc ấy thành một phần trong cuộc sống, các bạn sẽ luôn có thái độ tích cực trong mọi việc. Phần thưởng dành cho bạn sẽ là thành công, sức khỏe, hạnh phúc, sự giàu có hay bất kỳ mục tiêu nào khác mà bạn đặt ra trong cuộc sống. Định hướng số 1. Ý tưởng thực hành. 1. Hãy gặp người quan trọng nhất. Người đó chính là bạn. Thành công, sức khỏe, hạnh phúc, sự giàu có đều tùy thuộc vào cách bạn sử dụng tấm bùa vô hình. Bạn sẽ sử dụng nó như thế nào? Tất cả đều phụ thuộc ở bạn. 2. Tinh thần chính là tấm bùa vô hình của bạn. Những chữ viết tắt PMA, Positive Mental Attitude, thái độ tích cực, được khắc trên mặt bên này. Còn NMA, Negative Mental Attitude, thái độ tiêu cực, ở mặt kia. Chúng đều là hai nguồn lực lớn, nhưng tác dụng thật trái ngược. Thái độ tích cực là thái độ đúng đắn trong mọi tình huống. Nó thu hút về cho bạn những điều tốt đẹp. Thái độ tiêu cực thì ngược lại, nó cướp đi của bạn tất cả những gì tạo nên ý nghĩa cuộc sống. Bạn hãy tự hỏi mình làm thế nào để phát triển thái độ đúng đắn. Hãy trả lời câu hỏi đó bằng những hành động thật cụ thể. 3. Đừng đổ lỗi cho số phận mỗi khi thất bại. Hãy bắt chước S.B. Fuller ấp ủ khát vọng cháy bỏng để vươn lên. Bằng cách nào? Hãy luôn nghĩ về những gì mình muốn và loại ra khỏi đầu óc bạn những gì bạn không muốn. 4. Học theo S.B. Fuller, bạn hãy đọc những cuốn sách có nội dung động viên tinh thần. Hãy tìm kiếm cho mình nguồn ánh sáng. 5. Với những người có thái độ sống tích cực, mỗi nghịch cảnh đều ẩn chứa cơ hội thành công. Đôi khi, những điều tưởng như cản trở bạn thực chất lại là cơ hội. Tom Dempsey đã khám phá điều đó khi phải vật lộn với sự khiếm khuyết của cơ thể mình. Bạn hãy tự hỏi rằng bạn có dành thời gian suy nghĩ xem mình nên làm gì để biến nghịch cảnh thành cơ hội không? 6. Hãy đón nhận món quà vô giá, niềm vui làm việc. Hãy vận dụng giá trị cao quý nhất trong cuộc sống, yêu thương và cư xử tốt với mọi người. Giống như Henry J. Kaiser, các bạn sẽ thu hút được những thành công rực rỡ. Các bạn hoàn toàn có thể làm được điều này nếu biết phát triển thái độ tích cực. Bạn hãy tự hỏi liệu bạn có nỗ lực tìm cách phát triển thái độ tích cực khi đọc tiếp cuốn sách này không? 7. Đừng bao giờ đánh giá thấp những tác hại do thái độ tiêu cực gây ra, bởi chúng có thể ngăn cản ích lợi mà các bước ngoặt may mắn trong cuộc sống mang đến cho bạn. Bạn hãy tự hỏi mình làm thế nào để phát triển thói quen suy nghĩ tích cực. 8. Bạn có thể khai thác mặt tích cực của sự thất vọng để biến nó thành nguồn cảm hứng thông qua thái độ tích cực. Giống như L. Allen, các bạn hãy tìm kiếm động lực trong sự thất bại. Hãy thay đổi thái độ và biến thất bại của hôm nay thành thắng lợi ngày mai. Bạn nghĩ như thế nào về khả năng biến sự bất mãn thành nguồn cảm hứng? 9. Biến những điều không thể thành có thể thông qua sức mạnh của thái độ tích cực. Hãy tự nói với mình, cũng giống như Henry Ford nói với các kỹ sư của ông, rằng hãy tiếp tục làm việc. Hãy tự hỏi mình, bạn có can đảm đặt ra những mục tiêu cao cả và nỗ lực để duy trì những mục tiêu ấy trong tâm trí hay không? 10. Đừng để phút nản lòng biến bạn trở thành một kẻ hết thời. Nếu bạn đã từng thành công và hiện nay đang phải đối mặt với những điều làm bạn thất vọng hay bất kỳ hoàn cảnh không mong muốn nào khiến bạn mất mát hay thất bại, thì bạn hãy hành động theo chiều hướng tự tạo động lực cho bản thân. Thành công chỉ đến với những ai biết nỗ lực và ở lại với những ai biết nỗ lực không ngừng bằng thái độ tích cực. Đây là biện pháp giúp bạn không bị suy sụp. Những nguyên tắc phổ biến để tạo động lực cho bản thân. Mỗi nghịch cảnh đều ẩn chứa cơ hội thành công. Thành công chỉ đến với những ai biết ấp ủ một khát vọng cháy bỏng để hướng đến những mục tiêu cao cả. Thành công chỉ đến và ở lại với những ai biết phấn đấu không ngừng bằng thái độ tích cực. Để thành công, bạn cần phải nỗ lực, nỗ lực và nỗ lực không ngừng. Hết chương 1.
Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm VOIZ và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé.